là lưỡi.
Này A Nan, lại như ông đã rõ, thiệt căn vị trần làm duyên sinh ra thiệt thức, cái thức này là lại nhân thiệt căn sinh ra, lấy thiệt căn làm giới, nhân vị trần sinh ra, lấy vị trần làm giới. À, bây giờ cái nào sinh ra? Nếu mà nhân nơi thiệt căn sinh ra thì lấy thiệt căn làm giới, nếu nhân cái vị trần sinh ra thì lấy vị trần làm giới. Trước Đức Phật phá về cái thiệt căn này, anh em, nếu nhân thiệt căn sanh á thì các thế gian này, nào mía nè, ô mai nè, cam giá là mía mà nói cũng mía ngọt nữa chị duyên chữ mía nào mà không ngọt, ngọt ít ngọt nhiều, mía thì tươi ngọt, rồi nói mía ngọt có chữ cam thì tức là ngọt. Cam giá là danh từ chung chỉ cho mía. Mía nè, ô mai nè, quỳnh nguyên nè, thạch duyên. Thạch duyên là gì? Là muối cục đó. Muối hộp đó. Nó giống như cục đá vậy đó. Mình gọi là muối hộp. Tế tăng gần quế nè, đều không có vị. Đều không có vị. Vậy nếu mà cái thiệt thức nó sanh từ cái thiệt căn à, thì nếu sanh từ thiệt căn thì sao? Thì ở trên thế gian này những cái thứ ngọt, mặn, chua, cay vân vân đều không có vị. Đều không có vị. Tại sao vậy? Bởi vì cái thức nó từ cái lưỡi mà sanh ra. Nó biết nó từ cái lưỡi mà sanh thì nó chỉ biết ở trong cái lưỡi thôi, chứ nó không biết được những cái ngoài. Ông tự nếm cái lưỡi của ông là ngọt hay là đắng. Như vậy thì ông thử nếm cái lưỡi của ông. Bởi vì cái lưỡi, cái thiệt thức là nó biết được cái vị trần. Bây giờ nếu cái thiệt thức từ cái lưỡi mà ra thì như vậy nó không cần biết cái ở bên ngoài mà nó biết cái lưỡi. Như vậy thì ông thử nếm cái lưỡi coi cái vị gì, ngọt hay là đắng. Nếu cái lưỡi nó là đắng thì cái gì lại nếm cái lưỡi? Nếu biết cái lưỡi là đắng thì cái gì lại nếm cái lưỡi? Cái lưỡi không tự nếm thì cái gì là hiểu biết hay là tri giác? Cái lưỡi không tự nếm được thì cái gì là tri giác? Lực ý nó không phải cái gì, không phải đắng thì cái vị tự chẳng sanh thì làm sao mà lập giới? Đó, nếu nói từ cái lưỡi sinh ra thì cái lưỡi nó không phải là vị, thì cái vị nó không có thể được, thì làm sao mà lập cái sanh giới? Đây là thiệt thức, đây là thiệt căn, rồi thiệt thức, rồi vị trần. Nếu nhân cái vị mà sanh như vậy thì nhân nơi cái lưỡi không được rồi. Bây giờ nhân cái vị mà sanh thì chắc đa số chúng ta chấp nhận nhân vị mà sanh, phải không? Cái thức biết được ngon dở là từ cái thức ăn, phải không? Chứ đâu phải từ cái lưỡi. Nếu không có thức ăn cái lưỡi đâu có biết. Nhưng mà nếu nhân cái vị mà sanh á, thức từ nơi cái vị, thức tự là vị rồi thì đồng với cái thiệt căn, nên không có tự nếm thì làm sao mà biết, mà hiểu biết đây là cái gì, là gì hay không phải gì. Nè, nếu nói rằng cái thiệt thức này từ cái vị trần mà sinh ra, thì từ vị trần sinh ra thì nó đâu có nếm được vị trần, thì nó thuộc về cái đó rồi, thuộc vị trần. Thuộc vị trần thì làm sao nếm vị trần? À, mà không nếm được vị trần thì làm sao biết là có vị hay không có vị? À, lại tất cả vị không phải một vật sanh, tất cả vị không phải một vật sanh, vị đã là nhiều thứ sanh thì thức cũng nên có nhiều thể. Vị nè, chua nè, cay nè, mặn nè, lạc vân vân, cả chục thứ Mà nếu thức từ vị và sanh thì nó thuộc về thứ nào? Vị chua sanh ra nó hay vị ngọt sanh ra nó, vân vân, phải không? Như vậy thì nếu mà nó tất cả vị thì nó không phải là một vật, mà vị nhiều thì giờ thức nó cũng phải là nhiều. À, cái thức thể nếu một á, thì cái thể vị sanh, thì nếu thì cái mặn lạc ngọt cay hòa hợp đồng sanh, thì các cái tướng biến gì đó đó đồng là một vị, thì nên không có phân biệt. Thì câu này dễ hiểu không? Nếu nói rằng cái thức nó từ vị sanh, mà bây giờ cái thức đó nó là một, cái thức thể nó là một, thức thể là một, bây giờ có một món ăn nào đó mà người ta trộn 3-4 thứ, trong nó có vị mặn, vị lạc, vị cay, vị ngọt, đủ thứ hết, hòa là thành một món ăn. Như món ăn mấy chú làm có khi nó tới 3-4 vị, phải không? Mà thức thì từ một vị mà sanh, thì cái thể nó là một. Bây giờ có một thức ăn 3-4 vị thì làm sao nó biết hết được? Nếu nó biết được vị đắng là không biết mấy vị kia, phải không? Vì nó có một thể, từ vị sanh thì nó là vị ngọt sanh, thì giờ nó biết vị ngọt, mấy vị kia nó không biết. À, thì như vậy nên không có phân biệt. Nó phân biệt đã không thì không gọi là thức, thức là phân biệt. Bây giờ không có phân biệt được thì làm sao gọi là thức? Thì tại sao lại gọi là cái thiệt vị thức giới? À, thì làm sao mà phân biệt đây là thiệt vị, đây là thiệt, đây là vị, tức là thiệt căn, vị trần và thức giới. À, như vậy thì đã không phân biệt được thức ăn thì tất nhiên đâu có cái giới hạn của thiệt căn, vị trần và thức giới được. Thì không nên nói hư không sanh ra tâm thức của ông. À, thiệt căn vị trần hòa hợp, tức là ở trong ấy vốn không có tự tánh, làm sao mà có cái giới sinh ra. À, bởi vì thiệt căn vị trần hòa hợp không có tự tánh, tức là không có chỗ cố định gì hết, nó không cố định, làm sao mà đạt thành cái ranh giới của nó. Thế nên phải biết thiệt căn vị trần làm duyên sinh ra thiệt thức giới, ba chỗ đều không. À, thiệt căn với vị trần và thiệt giới ba thứ vốn không phải nhân duyên, không phải tự nhiên. À, lý luận nãy giờ nghe dễ hiểu không? Bây giờ tới thần, thần xuất này, Anan, lại như ông đã rõ, thân căn xuất trần làm duyên sanh ra thanh thức. Cái thức này là lại nhân lấy thân, nhân thân mà sanh ra, lấy thân làm giới, nhân xuất sanh ra, lấy xuất làm giới. Này Anan, nếu nhân thân sanh ra, ác không có hai cái duyên giác quán hợp ly, thân ở đâu mà thành thức, làm ra thức? Thân hà sở thức, chứ thân làm sao mà có cái thức ở đây? Bởi vì thường thường thân mà có cái sự phân biệt được cái ngoại trần là nhờ có sự xúc chạm. Ví dụ như bây giờ cái thân mình chạm một cái gì trơn hoặc cái gì nhám, thì khi chạm trơn nhám đó là gọi là xúc, phải không? Rồi mình mới phân biệt cái trơn này là thức hay là không thức, cái nhám này là thức không thức, thì cái đó là thức. Như vậy thân và xúc nó có rồi mới có cái thức. À, như vậy thì bây giờ cái thức này từ cái thân mà ra hay là từ cái xúc mà ra? Từ cái nào mà ra? Nếu mà nhân thân mà sanh á, thì khi mà không có cái duyên giác quán của hợp và ly, thì thân làm sao có, làm sao mà có cái chỗ biết? Thường thường thân này nó có biết là do hợp và ly, phải không? Ví dụ bây giờ có cái gì chạm tới nó, chạm tới tức là hợp, thì nó biết cái đó là trên hay là nhám. Hoặc là khi mà đưa để mình dịch trên nhám mà rời ra, thì mình mới biết là lúc đó nó rời ra.
thì như vậy có hợp có ly nó mới có biết, còn khi không hợp ly nó biết cái gì? Nó không có biết. Bởi vậy cho nên nói rằng lìa hai cái giác quán hợp ly của nó đó, thì thanh nó không có cái chỗ biết. Nếu nhân nó xuất mà sanh thì như vậy tức là nhân xuất không được rồi, ở nhân thanh không được rồi. Nhân xuất mà sanh ác là không có cái thanh của ông, ác không có thân ông, thì cái gì thì có không phải thân biết được cái hiệp ly, cái gì có không phải thân mà biết hợp ly. Sở dĩ có thân mới biết có cái xúc chạm hợp ly, phải không? Có cái gì không thân mà biết có hợp ly không? Như vậy thì nếu mà nói rằng cái xúc nó không phải là nhân thân có, nó nhân xúc mà có chứ không phải từ thân sinh ra, thì bây giờ không thanh thì có cái gì mà biết cái hợp ly hay không? Đó. Này A Nan, vật không có biết xúc, không có xúc biết, thanh biết có xúc. Đó. Nếu vật ở ngoài, ví dụ như cái món đồ gì nó chạm tới thân mình thì thân mình biết chứ món đồ đâu có biết, phải không? Như vậy thì vật không có biết, không có xúc biết, mà thanh thì biết có xúc. Biết thanh tức là xúc, biết xúc tức là thân. Mà biết thân tức là tỷ dụ bây giờ mình đưa ngồi, mình rờ lại mình rồi biết có cái xúc chạm này, tay mình xúc chạm mình thì mình biết có thân. À, rồi có thân này mới có biết xúc chạm, hai cái nó lẫn nhau. Tức là xúc mà không phải thân, tức là thân thì không phải xúc. À, hai cái, nếu tức là xúc thì không phải thân, mà tức là thân thì không phải xúc. Tại sao vậy? Vì cái xúc á, là cái chạm tới mà gọi là xúc chạm đó, thì chạm tới, mà chạm tới thì cái đó có cái vật gì chạm chứ không phải thân, phải không? Còn cái thân mà tự thân không có phải xúc, nó tự thân mà không có gì chạm thì nó gọi là xúc. Đó. Cho nên chính cái xúc đó thì không phải thân, tức là cái vật gì chạm nó. Đó. Còn cái thân thì nó không có xúc, vì nó đâu có tự, nó không có chạm thì làm sao có cái xúc? Thân xúc hai tướng vốn không có chỗ nơi, nó không có cố định, thì hợp với thân tức là thân tự thể của thân, lìa với thân tức là cái tướng hư không vân vân. Hợp với thân đó là tự thể của thân, còn nếu không hợp với thân tức là tướng hư không vân vân. Trong ngoài nó không thành thì ở giữa làm sao mà lập? Giữa đã không có thể lập, lại không có thể lập, thì trong ngoài cái tánh nó là không. Ác cái thức của ông sanh từ cái gì mà lập giới? Sanh từ cái gì mà lập giới? Thế nên phải biết thân xúc làm duyên sanh ra thân thức giới, ba cái chỗ đều không, thì thân cùng với xúc và cái thân giới, ba thứ vốn không phải nhân duyên, không phải tự nhiên. Vậy có dễ hiểu và khó hiểu? Dám vậy mà nghe cũng còn rắc rối, phải không? Bởi vậy nên mấy cái phần này nếu mà không có thật dò kỹ thì khó mà hiểu nó. Bây giờ tới pháp trần. Pháp trần với ý căn sanh ra ý thức. Này A Nan, lại ông đã rõ ý căn pháp trần làm duyên sanh ra ý thức. Cái thức này là lại nhân ý sanh ra, lấy ý làm giới. Nhân pháp sanh ra, pháp được pháp trần sanh ra, lấy pháp trần làm giới. Này A Nan, nếu nhân ý sanh thì ý ông nghĩ sao? Ý ông nghĩ sao tức là ở trong ý ông đó, ác có cái chỗ suy nghĩ phát minh cái ý của ông. Như vậy thì trong ý của ông ác có cái suy nghĩ để phát minh cái ý ông. Nếu không có pháp trần thì ý nó ở chỗ nào sanh ra? Tức là ý không có chỗ sanh. Lìa duyên thì không có hình tướng, thức làm sao dùng vào cái gì? Đây là cái câu mà nói để cho mấy chú thấy rõ. Nghĩa là Phật nói rằng nếu nó nhân ý căn mà sanh ra ý thức á, thì giờ ý ông, trong ý ông nghĩ, nếu mà không có cái chỗ suy nghĩ phát minh ra, có cái chỗ suy nghĩ để phát minh ra cái ý, có cái chỗ suy nghĩ để phát minh ra cái ý, tức là để làm cho sáng tỏ cái ý, thì bây giờ nếu cái không có pháp trần thì cái ý nó từ đâu mà sanh? Bây giờ nói như thế này, mấy chú thấy, bởi vì cái ý của chúng ta nó duyên trong hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là nó chạy theo ngũ căn mà duyên với ngũ trần. Còn trường hợp thứ hai, khi đóng ngũ căn rồi thì nó duyên với pháp trần ở trong đó. Thì như vậy bây giờ mình nói trường hợp là đóng ngũ căn, mắt tai mũi lưỡi thân không có tiếp xúc bên ngoài, thì lúc đó cái ý nó duyên với cái gì? Nghĩ, ví dụ hôm qua mình thấy hai người đánh lộn, đổ máu đổ mũ, bây giờ mình ngồi lại yên tĩnh cái mình nhớ lại cái hình ảnh người ta đánh lộn hôm qua, hình ảnh hai người đánh thế nào máu mũ là sao, mình nhớ lại rõ ràng, thì cái hình ảnh đó gọi là gì? Gọi đó là pháp trần đó. Mà cái nhớ lại duyên theo cái pháp trần đó là gì? Là cái ý căn nó duyên với pháp trần đó. Thì cái ý nó duyên với pháp trần. Bây giờ nếu không có pháp trần thì lúc đó duyên cái gì? Duyên gì? Nó đâu có chỗ duyên. Mà không có chỗ duyên thì nó không có rồi, phải không? Đó, bây giờ mấy chú khi nào ngồi thiền mà đừng có một cái hình bóng nào của quá khứ nó hiện ra, thì lúc đó tâm chú sao? Nó có lăng xăng không? Luôn luôn nó lăng xăng là theo đuổi một pháp trần nào đó, phải không? Mà giờ nếu một pháp trần nào đó không có thì tự nó yên lặng. Mà yên lặng tức là không có. Như vậy cho nên là nếu mà cái pháp không có tiền pháp, tức là cái pháp có tiền trần á, thì cái ý nó không có sanh. Như vậy thì lìa cái duyên thì nó không có hình đó. Như vậy thì lìa cái duyên ngoài nó đâu có hình tướng. Mà không hình tướng thì sao? Thì làm sao mà có cái ý thức sinh ra đó. Bởi vậy cho nên nó cái thức đem cái gì mà dùng vào cái gì đó. Như vậy thì cái thức dùng vào cái gì? Như vậy thì cái ý nó đã không thiệt, thấy không? Không thiệt, đợi có pháp trần mới có nó. Thì như vậy nếu nó không thiệt thì làm sao lập ra cái ý thức được à, ý thức giới được. Lại ông, cái tâm thức của ông cùng với các cái tư lương gồm cái tánh liễu biệt là đồng là khác. Nè, cái câu này mấy chú nghe dễ hiểu không? Tâm thức của ông cùng với các tư lương, tâm thức của mình cùng với các tư lương. Tư lương tức là ý căn, tư lương gọi là ý, liễu biệt gọi là thức. Nè, như vậy thì tâm lượng của ông cùng với cái tư lương, cái tâm thức của ông cùng với tư lương với liễu biệt là đồng hay là khác? Thì chữ tâm thức, đơn hà giải tâm thức chỉ cho cái tàn, Như Lai tàn tâm hay là tàn thức. Còn cái tư lương là thức thứ bảy, là ý căn. Còn liễu biệt là ý thức. Như vậy thì ba cái đó nó đồng hay là khác? Nếu đồng với ý thì tức là ý, làm sao mà lại sanh ra? Nếu cái đó nó đồng với ý thì nó thuộc về ý rồi, mà ý thì tức là tư lương. Nếu đồng với tư lương thì nó là tư lương, mà sao gọi là liễu biệt, phải không? Bởi vậy nên nói, nếu đồng với ý thì nó tức là ý, thì làm sao lại sanh ra? Còn nó khác với ý là không đồng thì nên không có chỗ biết. Vì ý là cái chỗ mà tư lương. Nếu khác với cái tư lương, cái ý là cái tư lương, là cái hiểu biết. Mà bây giờ nếu khác cái hiểu biết thì tức là không có biết. Nếu không có chỗ biết thì làm sao nói là từ ý sanh? Còn nếu có cái chỗ biết thì làm sao gọi là ý thức? Nếu có chỗ biết tức là đồng với ý thì làm sao gọi là ý thức được? Nói là ý rồi thì đâu thuộc ý thức. Chỉ đồng với khác hai cái tánh đó không thành thì giới làm sao mà lập, thì cái ranh giới làm sao mà lập được đó. Thì như vậy để nói cái ý căn và cái ý thức nó đã không có cái nơi chốn cố định để lập ranh giới. Mà nếu không có lập ranh giới được nó thì làm sao, không có lập ranh giới được ý căn thì làm sao có ý thức, có ranh giới của ý thức. Nếu nhân nơi pháp trần mà sanh thì thế gian các pháp chẳng lìa năm thứ. Năm thứ là gì? Bây giờ ông xem sắc pháp và thinh pháp, hương pháp, vị pháp cùng với xúc pháp, cái tướng trạng phân biệt rõ ràng do đối với năm căn thì không phải dưới thuộc về ý đó. Vì pháp trần là do năm căn tiếp xúc với năm cái trần bên ngoài, thì năm trần bên ngoài đâu đó nó rõ ràng, năm căn đã phân biệt nó rồi, thì như vậy nó đều không phải lệ thuộc vào ý thức. Như vậy thì cái thức của ông quyết định y nơi pháp trần mà sanh. Nay ông xem xét kỹ mỗi pháp cái tướng trạng gì, nếu lìa sắc và sắc không động tịnh, thông biết hiệp ly sanh diệt, vượt các cái tướng này trọn không có thể được. Sanh ác là các pháp sắc không vân vân sanh, diệt thì ác là các pháp sắc không vân vân sắc diệt. Cái sở nhân đã không thì cái nhân sanh có thức làm sao mà có cái hình tướng như vậy. Thì nói nếu mà nó từ pháp trần mà sanh thì pháp trần nó tại sao, làm sao nó có? Pháp trần là từ sắc, từ không, từ sanh, từ diệt. Như vậy thì sắc không sanh diệt nó đã không có cố định. Để không cố định thì cái thức, cái ý thức của mình từ sắc mà sanh thì làm sao mà có được đó. Mà vì vậy cho nên nó không thể lấy đâu làm tướng trạng được. Mà tướng trạng chẳng có thì cái giới làm sao mà sanh, tướng trạng đã không thì làm sao mà sanh ra được cái giới. Thế nên phải biết ý pháp, tức là ý căn pháp trần làm duyên sinh ra cái ý nhất giới, ba chỗ đều không thì ý với pháp và ý giới ba thứ vốn không phải nhân duyên, không phải tự nhiên. Như vậy thì đây là Phật cố phân tích cho chúng ta thấy rõ sáu căn, sáu trần và sáu thức đó không có cái cố định. Bởi không cố định cho nên nó không thiệt, đều từ nơi cái Như Lai tạng tâm mà lưu xuất. Như vậy thì tất cả cái đó là cái hình dáng tạm bợ giả dối, mà gốc từ cái chân thật là Như Lai tạng tâm. Hiểu vậy thì mới thấy cái giá trị của cái đoạn này. Như vậy thì đoạn này là Phật cố dùng lý luận để phân tích chia sẻ cho mình thấy rõ nó là không thật, sáu căn sáu trần không thật, mà nhất là căn cứ vào cái thức ở giữa căn và trần đó, phá được cái thức thì hai bên trong ngoài nó đều không thành. Đọc tiếp coi tâm hoàng thấy được nào là ngũ quẩn, rồi lục căn, rồi thập nhị xứ, thập bát giới đều là cái tướng hư dối từ Như Lai tạng tâm, diệu chân như tâm mà sanh, chứ không có một pháp thiệt. Nghe tới đây rồi thì ngài A Nan, ngài liền đứng dậy bạch Phật. Ngài A Nan bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, Như Lai thường nói hòa hợp nhân duyên, tất cả thế gian các thứ biến hóa đều nhân tứ đại hòa hợp mà phát minh. Tại sao Như Lai nói nhân duyên? Tự nhiên hai cái ngài đều bài bác hết, hai người ngài đều dẹp bỏ hết. Chứ bài tẩn này tức là dẹp bỏ hết đó. Nghĩa là ngài A Nan nghi là trước rồi Phật nói rằng tất cả các cái pháp ở thế gian do nơi nhân duyên hòa hợp mà sanh, nó luôn luôn đổi thay, mà tất cả đổi thay biến hóa đó đều từ tứ đại hòa hợp mà phát ra. Như vậy thì đã ngài đã thừa nhận cái lý nhân duyên rồi, mà tại sao ngang đây ngài bác cả nhân duyên có tự nhiên hết vậy? Đó là cái nghi. Nay con không biết cái nghĩa đây nó thuộc về đâu, vậy cúi mong ngài thương xót mở bài cho chúng sanh cái trung đạo liễu nghĩa, không còn các cái pháp lý luận nữa. Đó. Vậy thì ngài thương xót chỉ cho chúng con được cái trung đạo liễu nghĩa, không còn cái lý luận nữa. Đây Phật quả. Khi ấy Thế Tôn bảo ngài A Nan rằng: ông trước đã chán lìa thanh văn duyên giác các cái pháp tiểu thừa, phát cái tâm siêng cầu vô thượng bồ đề, cho nên nay khi tôi vì ông chỉ dạy cái đệ nhất nghĩa, tại sao lại đem cái vọng tưởng nhân duyên hí luận cái thế gian mà tự trói buộc? Phật vỡ cái câu này, quý vị hiểu thế nào? Phật nói rằng hồi trước ông đã chán về cái pháp thanh văn duyên giác, cho đó là tiểu thừa, ông muốn xuyên cầu vô thượng bồ đề, tức là đại thừa. Mà tại sao bây giờ tôi chỉ dạy cho ông đệ nhất nghĩa đế, tức là cái pháp cứu kính đại thừa đó, mà ông lại đem cái vọng tưởng nhân duyên hí luận của thế gian mà tự trói buộc như vậy, người kia còn đem cái chuyện nhân duyên hòa hợp này kia lấy cái đó làm cái gốc. Ông tuy là đa văn, giống cũng như cái người nói thuốc, mà đến khi thuốc thiệt ở trước mắt không có thể phân biệt, Như Lai nói là thật đáng thương xót vậy. Nghĩa là nói thuốc dinh dách thuốc này thuốc nọ thuốc kia, khi những cái thứ thuốc để trước mắt không biết gì hết. Thì như vậy đa văn, tức là chúng ta học đạo có cái bệnh cũng giống hệt vậy. Nói đây là trị bệnh tham sát thì dùng pháp gì quán bất tịnh, thấy không? Rồi nếu mà nói rằng mình tham danh tham lợi lấy gì quán vô thường, nhân dân mình nói rầm nhân chết hết á, mà tới gặp khi mình gặp cái bệnh đó cái mình không biết làm sao hết. Thì cái này cũng vậy, ngài A Nan ngài thuộc lào kinh Phật nói, nhưng bây giờ tới cái pháp thật á, thì ngài cũng không biết, ngài cũng vẫn còn ngờ vực đó. Để vậy nên Phật ví dụ như người nói thuốc mà khi thuốc hiện tiền lại không thể phân biệt, vì vậy mà Phật rất là thương xót. Nay ông lắng nghe, tôi sẽ vì ông phân biệt chỉ bài, cũng khiến cho sau này những người tu đại thừa thông suốt được thật tướng, cái tướng chân thật liễu nghĩa đó. Ngài A Nan lặng thinh chờ Phật chỉ dạy. Ngài Phật bảo A Nan: như ông đã nói, tứ đại hòa hợp phát minh ra các cái thứ biến hóa ở thế gian, do tứ đại hòa hợp phát minh các thứ biến hóa thế gian. Này A Nan, những cái đại kia, cái tánh, cái thể nó không phải hòa hợp, chữ tánh ở đây không có quan trọng. Nếu những cái đại kia, cái thể nó không phải hòa hợp, thì không thể cùng những cái đại khác lẫn nhau mà hòa. Phật nói nếu các đại đó mà cái thể nó không phải là hòa hợp thì nó không thể cùng với các đại khác hòa. Ví như hư không không có hòa với các sắc, hư không có thể hòa được cái này kia không? Hòa thì ví dụ như mình nói mình hòa là có cái vật này vật nọ vật kia để chung lại mới hòa, còn hư không thì đâu có hòa với cái gì. Bởi vậy cho nên Phật nói nếu các đại cái tánh thể, cái thể nó không phải hòa thì nó không thể hòa được những cái khác. Ví như hư không nó không thể hòa các sắc, Còn nếu mà nó hòa hợp đó, tức là cái thể nó là hòa hợp đó, thì đồng với biến hóa, đồng với biến hóa, mà đồng với biến hóa tức là luôn luôn là đổi thay, nó không có dừng ở một chỗ nào hết, thì trước sau nó thành nhau, sanh diệt nó tiếp nối, trước sau thành nhau, sanh diệt tiếp nối, sanh tử rồi tử sanh. À, nhưng mình bây giờ thì từ sanh rồi tới gì, tới tử, rồi tử rồi cái sau nữa, rồi sanh lại, cho nên là sanh tử, tử sanh, rồi sanh sanh tử tử, tức là đời đời hết sanh tới tử, hết tử tới sanh liên tục, như cái dòng lửa khoai chưa có thôi dứt. Mình cầm cái cây nham mình quay dù 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 vậy thì thấy sao? Thấy một dòng lửa tiếp tục không có dừng ở chỗ nào hết. Thì nếu mình nhận các cái đại nó hòa hợp biến hóa, rồi mình cho đó là mình, cho đó là thiệt, thì mình sẽ bị các cái tướng sinh diệt nó tiếp nối, nó dẫn mình đi hết sanh tới tử, hết tử tới sanh, đời đời không dứt, giống như cái dòng lửa xoay này. A nan, như nước thành băng, băng trở lại thành nước, thì mình ở đây nói cái khác, như nước thành nước đá trở lại thành nước, phải không? Nghĩa là nó cứ vậy mà đổi thay thôi, chứ không có chỗ dừng. Thì như vậy, cái lời nói của Phật dạy ở đây làm cho chúng ta thấy rõ cái ý nghĩa. Nếu chúng ta còn lệ thuộc vào sự biến hóa hòa hợp của các pháp, thì chúng ta phải bị luân hồi không có cái lúc dừng. Bởi vì các pháp nó luôn luôn là đổi thay, mà đổi thay thì thủy rồi đến chung, chung rồi trở lại thủy, cứ như vậy mà sai dần không cùng. Mà nếu mình cứ chấp vào đó thì mãi mãi không hết. Thì như vậy nói cái gần nhất là thanh này là gì? Là phải tứ đại hòa hợp không? Mà mình thích nó không? Trả lời câu đó coi. Thanh này là tứ đại hòa hợp mà mình thích nó không? Mình quý nó không? À, thích nó, quý nó. Bởi thích nó, quý nó cho nên nó hoại cái chụp cái khác. Đó, sanh rồi cái tử, tử rồi cái sanh, cứ vậy rồi qua thân khác cũng thích cũng quý. Thí dụ như mấy chú thấy, như làm thân con chó là quý không? Nhưng mà giới con chó nó cũng quý, phải không? Nếu mà muốn ai muốn làm gì cho nó chết thì nó quản, nó sợ, nó chạy, nó la. Thì như vậy, lỡ làm con chó cũng vẫn quý cái thân, và cũng vẫn chấp tứ đại hòa hợp đó làm thiệt. Rồi như vậy bỏ cái này chụp cái kia, dầu tốt dầu xấu, cứ chụp vào cái gì cái thì chấp vào cái đó, quý cái đó. Cho nên rồi liên tục không có ngày cùng. Bởi khi chúng ta đã kẹt ở trong cái hình thức sinh diệt, rồi bám vào cái sinh diệt đó làm mình, thì tiếp tục không có chỗ dừng. Thấy vậy rõ ràng quá, phải không? Như vậy thì mình còn quý cái thân này thì biết ngày mai mình còn trở lại nữa, không biết trở lại bằng cách nào đó, đẹp hơn hay xấu hơn không biết, nhưng mà dù đẹp dù xấu thì cũng thích hết á. Mấy chú thấy những người cùi trong kia ra đó, họ có sợ chết không? Tuy mang cái bệnh mình biết là bệnh hiểm nguy, nhưng mà mang nó rồi cũng vẫn sợ chết, cũng sợ mất nó như thường. Như vậy thì mới thấy khi mình chấp vào cái thân hòa hợp rồi thì mình luôn luôn mình giữ nó. Bởi giữ nó cho nên khi mà nghe nó mất rồi quá hốt, chụp lại cái khác chứ không để mất. Cứ vậy chụp cái khác tốt hay xấu gì không biết, cứ chụp lại rồi ra sao chịu nấy. Ra sao thì chịu vậy chứ không có cách nào khác. Mà miễn ra sao rồi cũng chấp nữa. Như vậy mới thấy cái dòng luân hồi nó không có cái phút cùng. Bây giờ phải cố chỉ cho mình thấy tất cả những hòa hợp là cái không thiệt. Mà không thiệt thì đừng chấp nó, thì mới trở vào về với cái chân thật là Như Lai tàn, cái diệu chân như tánh, phải không? Như Lai tàn tâm, diệu chân như tánh, đó là cái chỗ chân thật đó. Nếu khi nào mình đừng lệ thuộc vào cái pháp hòa hợp, pháp hòa hợp mà không lệ thuộc thì sẽ trở về chỗ kia. Còn nếu còn bám chặt vào cái pháp hòa hợp này thì khó mà mong trở lại. Như vậy thì bám hay không bám? Cái chuyện này là rõ như ban ngày như vậy đó. Mình muốn cái nào là chọn lấy, chứ không ai ép mình hết. Nếu muốn bám nó thì thì liệu khi mà nó hoại rồi chụp cái gì đó tốt hơn hay xấu hơn cũng biết, phải không? Còn nếu mình buông nó thì mình sẽ được thanh thản trùm khắp, không còn có cái gì trở ngại hết. Đó là nói như vậy rồi. Thì bây giờ Phật mới giải thích tứ đại hòa hợp đó. Tứ đại nó cũng không thiệt, mà chẳng những tứ đại mà đây luôn nói cả thất đại. Bây giờ tôi đọc, tôi giải thích chứ phải có đọc ha. Trước hết là địa đại. Ông xem cái tánh đất thô, tức là lớn, là đại địa, tức là quả địa cầu. Còn nhỏ té, tức là nhỏ, là vi trần. Lớn là quả địa cầu, nhỏ là vi trần. Cho đến lân hư trần. Lân hư trần tức là cái hạt bụi mà nó biến như hư không, nó bể cái hạt bụi đó là thành hư không, mà không còn cái gì khác nữa hết, gọi là lân hư trần. Bây giờ phân tích các cái hạt cực vi kia, nó bên cạnh, bên mé cái sắc tướng, sắc biên tế tướng, tức là cái tướng đó, bên cạnh, bên cạnh của cái không đó. Cho nên đó, biên tế, biên tế tức là bên mé đó, mé gì của cái không, miễn bể cái đó ra nữa thì thành không, chứ không còn cái tướng nào nữa hết. Do bảy phần mà thành đó, cái hạt bụi mà cực vi đó là bảy phần mà thành. Thường thường trong nhà Phật nói, mà đây thì chưa biết các nhà khoa học mà phân tích có thấy phải đúng như vậy không, Phật nói rằng một hạt bụi nó kết tụ lại thì ở trung tâm nó có một hạt giữa, rồi bọc chung quanh là sáu hạt nhỏ bọc chung quanh thành một hạt bụi. Như vậy thì bảy hạt nó mới thành một hạt bụi đó, cứ bảy phần nó ráp lại thành một hạt bụi. Thì nó cứ vậy mà chồng lên, chồng lên. Bởi vậy con số 7 đối với trong nhà Phật nó quan trọng là vậy đó. Bởi vì cái thế gian này kết tụ lại bằng di trần, mà bằng di trần, mà di trần gốc từ con số 7 đó. Bởi vậy nên cái số 7 là hệ trọng. Lại phân tích cái lân hư, tức thật là không đó. Vì cái lân hư trần tức là nó gần bên cái mé không, mà nếu mà phân tích cái lân hư đó nữa nó trở thành không. Mình đập nát cái lân hư đó thì trở thành không. Thì A Nan, nếu cái lân hư này phân tích thành hư không thì nên biết hư không nó sẽ sanh ra cái sắc tướng. Bởi vì từ cái bụi mà mình đập nát, nát rồi trở thành không, như vậy thì tức là không nó kết làm sắc cái gì, phải không? Nay ông hỏi rằng do hòa hợp cho nên xuất sanh ra các cái tướng biến hóa ở thế gian. Ông hãy xem cái hạt lân hư này, lân hư trần này dùng bao nhiêu hư không hòa hợp lại mà có. Như vậy thì cái hạt lân hư mình đập ra thành hư không, vậy thì dùng bao nhiêu hư không để thành một hạt lân hư? Dùng bao nhiêu? Không thể lấy hư không mà làm thành lân hư, mà lân hư thì phân tích ra thành hư không. Thì bây giờ lấy bao nhiêu hư không để kết lại thành một lân hư trần? Chẳng lẽ lân hư hiệp thành lân hư? Chẳng lẽ lân hư trần hợp lên thành lân hư trần, phải không? Như vậy thì ngoài lân hư trần thì không còn hợp bụi nào nhỏ hơn nữa. Thì giờ cái gì hợp lên thành lân hư trần? Chẳng lẽ hư không hợp lại? Cũng không lẽ lân hư trần hợp lên thành lân hư trần? Đức Phật đưa ra cái lý đó cho mình thấy nó khó mà giải nổi. Lại lân hư trần phân tích thì nó vào trong không, dùng bao nhiêu cái sắc tướng hiệp lại để thành hư không? Bởi vì nếu lân hư trần mình đập nát nữa thì nó thành hư không, vậy thì dùng bao nhiêu cái hạt bụi, bao nhiêu cái hình sắc để đập lại nó thành hư không? Hồi nãy hư không thành bụi, bây giờ bụi thành hư không, bây giờ là sao? Bao nhiêu hư không thành bụi, rồi bao nhiêu bụi thành hư không? Đó là một vấn đề thật là khó nói. Nếu khi sắc hợp thì hợp với sắc, nó không phải không. Nếu khi không hợp thì hợp với không thì không phải sắc, phải không? Hai cái nó quá rõ. Hợp với sắc thì nó thành sắc chứ nó thành không, còn hợp với không thì không thành không chứ đâu thành sắc. À, sắc có thể vẫn có thể phân tích mà hư không thì làm sao mà hợp. À, ông vốn không biết tâm cái Như Lai tàn, tánh sắc tức là chân không, tánh không là chân sắc, thanh tịnh bả nhiên khắp cả pháp giới, tùy tâm chúng sinh ứng với cái lượng sở tri, theo nghiệp mà phát hiện thế gian không biết lầm cho là nhân duyên và tánh tự nhiên đều là do thức tâm phân biệt tính kể, à, hay là so sánh, chỉ có ngôn thuyết trọn không có thật nghĩa. À, những cái đoạn này Phật chỉ rõ cho mình thấy như vậy để minh chứng rằng sắc và không nó đều không có thực tính. Bởi không có thực tính mà lâu nay mình lại chấp cho nó là có cái thực tính. À, vì vậy mà Phật nói sắc không nó đều gốc từ Như Lai tạng. À, bởi gốc từ Như Lai tạng cho nên tánh sắc là chân không, tánh không là chân sắc. Tại sao vậy? Như tôi thí dụ, tôi nói là bọt nước và sóng gốc từ nước biển, phải không? Từ nước. Thì như vậy bọt nước và sóng, tuy mình thấy có bọt khác, có sóng khác, rồi khi sóng nổi lên từng lượng khác, nhưng mà tất cả cái lăng xăng đó đó nó gốc từ cái gì? Từ nước. À, thì cái này cũng vậy, cái sắc thân và hư không nó cũng gốc từ nơi Như Lai tạng. Bởi gốc từ Như Lai tạng cho nên tánh sắc là chân không, tánh không là chân sắc, chân không chân sắc đó đều chỉ cho Như Lai tạng mà ra chứ không có gì khác. Như vậy thì bao nhiêu cái tướng nổi mà mình thấy sóng và nước và bọt đó đều gốc từ nơi nước biển, cũng như sắc và không mà chúng ta thấy đây gốc từ cái Như Lai tạng. Bởi gốc từ Như Lai tạng cho nên nó là thanh tịnh sẵn vậy, bản nhiên tức là sẵn vậy khắp cả pháp giới. Nhưng khi đó tùy theo cái tâm của chúng sanh ứng hợp với cái chỗ sở tri của mình, cái biết, cái lường xét của mình, rồi theo cái nghiệp đó mà nó phát hiện người thế gian không biết lầm cho nó là nhân duyên, cho nó là tự nhiên, nhưng đều là từ cái thức tâm phân biệt tính kể mà ra. Những cái nói nhân duyên, cái tự nhiên đó chỉ là cái lối ngôn thuyết thôi chứ không có nghĩa thật, tức là có cái tên, có lời nói mà không có nghĩa chân thật, nó là cái giả dối. À, cái kế là quả đại. Này A Nan, cái tánh lửa nó không có ngã, ngã đây tức là không có cái chủ thể gá nơi các cái duyên. Ông xem trong thành những nhà mà chưa có ăn cơm, họ muốn khi họ muốn thổi lửa suy thoáng, thoáng tức là khi đó muốn thổi lửa thì tay họ cầm cái kiếm lấy lửa, dương toại là cái kiếm lấy lửa, đến trước mặt trời để họ lấy lửa. À, đến trước mặt trời họ lấy lửa. Này A Nan, gọi là hòa hợp đó, như tôi cùng với ông với 1250 vị tỳ kheo nay là một chúng, tức là hợp lại thành một chúng. Thì cái chúng tuy là một mà gạn hỏi cái cội gốc, mỗi người thì có cái thân khác, đều có cái chỗ sanh, dòng họ, tên tuổi đều khác. À, như ông Xá Lợi Phất thì dòng Bà La Môn, ông Ưu Lâu Tần Loa là dòng Ca Diếp Ba, cho đến A Nan là cái dòng Cù Đàm. Này A Nan, nếu cái lửa này nhân hòa hợp mà có, thì cái tay kia cầm cái gương, cầm cái kiếm, ra mặt trời lấy lửa, thì cái lửa này là từ trong kiếm mà ra, là từ trong cái bùi nhùi mà ra, hay là trong bổi mà ra, hay là từ mặt trời mà đến. Ba cái chỗ như vậy, cái lửa mà nó cháy cái bùi nhùi hay cháy cái bổi ở dưới đó, là từ trong kiếm mà ra, từ trong bổi mà ra, hay là từ mặt trời mà đến. Đưa ra ba câu hỏi. A Nan, nếu từ mặt trời đến thì tự hay đốt được cái bổi ở trong tay của ông, thì những chỗ nó đến như là rừng cây đều nên bị cháy hết. Ví dụ nó lửa mà nó đến được, nó cháy ở này thì nó cháy dài trên kia xuống, thấy gặp cái gì nó cháy cái nấy, rồi mới cháy được cái bổi ở dưới cái kiếm. Còn nếu từ trong kiếm mà ra đó, thì tự hay ở trong kiếm nó ra, nó đốt được cái bổi, thì cái kiếm tại sao cái kiếm